Trích sách tiên tri Ezekiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng, hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn. Chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy dời đi. Giữa ban ngày, trước mặt chúng, ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng, để họa may chúng xem thấy, vì chúng là dòng giống phản loạn. Ngươi sẽ phô trương hành lý của ngươi như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng. Rồi ban chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà chui ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối. Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, vì ta đã làm cho ngươi thành biểu hiện cho nhà Israel. Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi. Tôi phô trương hành trang của tôi như hành trang của kẻ di cư. Giữa ban ngày và ban chiều, tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành trang và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối. Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng, hỡi con người, nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng, ông làm gì vậy? Hãy bảo chúng, Chúa là Thiên Chúa phán rằng, sấm ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Jerusalem và cả nhà Israel ở đó. Hãy nói, tôi là biểu hiệu cho các ngươi. Tôi đã làm thế nào thì việc sẽ xảy ra như vậy. Chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi. Và ai là thủ lãnh các chúng? Người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong bóng tối. Và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra. Mặt ông bị che kín để mắt khỏi thấy xứ sở. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ đã ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sắp mình dưới chân chủ và van lên rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn sắp mình dưới chân và van lơn rằng, xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ chủ đòi y đến và bảo rằng, tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho Lý Hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy, cha thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì người bỏ xứ Galilea mà đến Judea bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau khi chúng ta nghe về thói hư tật xấu hoặc là một cái lỗi lầm của anh em ở trong cộng đoàn, bây giờ đến việc anh em xúc phạm cá nhân đến mình. Phêrô hỏi Chúa Giêsu: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha mấy lần? Và đối với ông, 7 lần là nhiều lắm rồi, tức là con số nhiều. Nhưng mà Chúa Giêsu lại muốn nhân cái số đó lên theo cái văn mạch của người Do Thái là 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn tha thứ vô điều kiện cho anh em mình. Tại sao như vậy? Thì Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn về một ông vua tính sổ với các đầy tớ, và người đầy tớ được đưa đến mắc nợ 10.000 nén bạc. Mà 10.000 nén bạc thì nó lớn vô cùng đối với một đời người, vì người ta tính ra nó khoảng 1.30 phao, tức là khoảng chừng 2/3 ký. Nó trọng lượng, nó bằng cái số 5.475 đồng tiền, mà phần dưới người bạn của anh ta nợ có 100 bạc, mà anh này là nợ 5.475 đồng cho một yến bạc, mà anh nợ như vậy là 10.000 nén bạc, mà 15 năm lương thì mới đủ để trả cho một yến bạc. Và 10.000 tức là 150.000 năm, mà 150.000 năm thì làm sao mà anh ta có thể trả được? Đời người chỉ có 100 năm thôi. Mỗi ngày là 1 đồng, 365 ngày 365 đồng. 15 năm mới trả xong một yến bạc, mà đây 10.000 yến bạc, anh phải trả bao nhiêu đời người cũng chưa xong. Một đời anh có cùng lắm là 36.000 ngày thôi, là 100 năm. Mà ở đây, tính ra mấy chục đời của anh cũng chưa có trả xong. Và như vậy là anh không cách nào trả được. Ngay cả bán hết vợ con tài sản và cả cuộc đời của anh cũng không thể nào trả được. Cho nên người đệ tớ này đã sắp mình dưới chân chủ, và chủ đã động lòng thương xót trả tự do và tha nợ cho y. Tha vô điều kiện, tại vì anh ta không cách nào trả nổi. Nhưng mà khi quay lưng ra, gặp người anh em mắc nợ có 100 bạc thôi, tức là 100 ngày công, mỗi ngày là 1 đồng, tính ra thì cũng hơn 3 tháng thôi, còn anh nợ cả mấy chục đời người, được tha vô điều kiện. Mà người anh em của mình xin tha, hoặc là khất một kỳ hạn để trả, thì y lại không chịu. Do đó, những bạn bè thấy cái sự bất công mà anh ta đã đối xử với người anh em của mình, và đã báo cáo lại cho người chủ. Người chủ mới nổi giận và đòi anh ta đến, thì anh bị tống ngục cho tới khi nào trả xong, nghĩa là chẳng có bao giờ anh ta trả xong được hết. Đời đời mãi mãi ở trong ngục. Và hình ảnh đó, Chúa kết luận là Cha Thầy trên trời cũng đối xử với các con y như vậy nếu các con không tha thứ cho anh em mình. Cho nên tính ra là một bài toán thôi. Chúng ta tha thứ cho nhau là hàng ngang với nhau thôi. Chẳng qua như 100 bạc vậy. Nó chẳng là bao nhiêu so với những gì Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa lớn vô cùng. Tội của con người là một tạo vật xúc phạm đến Chúa mà Chúa có thể tha thứ vô điều kiện. Đến độ Ngài cho con một của Ngài đến để chuộc tội chúng ta, đền tội thay cho chúng ta, rồi đưa chúng ta về ở trong nhà Cha của chúng ta trên trời. Vậy mà chúng ta lại đối xử tệ bạc với anh chị em mình, không tha thứ vô điều kiện cho anh chị em mình như Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện. Vậy chúng ta hãy tính đi, khi chúng ta tha thứ cho anh chị em mình thì mình được hưởng trọn vẹn sự tha thứ của Chúa. Nó lớn gấp bao nhiêu triệu lần những gì mình tha thứ cho anh em mình. Thì chúng ta là những người có lợi nhất. Mà một khi không tha thứ, thì chính chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Người bên kia có biết gì đâu. Và chính chúng ta mới là người đau khổ. Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Ngài luôn luôn đối xử với chúng ta bằng lòng thương xót, bằng tình yêu thương. Một khi chúng ta biết thương xót, biết tha thứ, thì chính chúng ta được bình an và hạnh phúc. Còn khi chúng ta không tha thứ, thì lòng của chúng ta lúc nào cũng căm giận người khác, lúc nào cũng buồn sầu đau khổ thôi. Cuộc sống của mỗi người chúng ta ở trong cái vòng đau khổ mãi mãi, đời này và đời sau. Cho nên trong kinh lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta, xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Nếu chúng ta biết tha thứ, thì chúng ta nhận được sự tha thứ vô điều kiện của Chúa. Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày kinh lạy Cha. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần của Chúa, để chúng ta khôn ngoan lựa chọn cái tốt nhất cho mình. Đó là biết tha thứ vô điều kiện cho anh em mình. Thì chúng ta cùng một tư tưởng, một tình yêu, một ước muốn yêu thương vô điều kiện của Chúa, đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho người khác là hạnh phúc của chính mình, như Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, cho đến chết trên thập giá. Thì chúng ta sẽ không còn phải bắt bẻ người này, hoặc là giận hờn người kia. Khi chúng ta tha thứ vô điều kiện, thì lòng của chúng ta nó rất là bình an và hạnh phúc. Còn khi chúng ta sâu xé với nhau, giận hờn nhau, và ngày nay người ta còn cổ võ trên phim ảnh, trên báo chí, những cái sự hận thù giữa dân tộc này với dân tộc kia, giữa nhóm người này với nhóm người kia, rồi cả những phim ảnh trả thù, hận thù, tất cả đều nghịch lại với tình yêu của Chúa, với tám mối phúc thật. Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, thì họ mới được gọi là con cái của Chúa. Những người cổ võ, hòa bình, yêu thương, tha thứ vô điều kiện, giữa cá nhân với cá nhân, gia đình này với gia đình kia, rồi giữa các quốc gia với nhau, để xây dựng một đại gia đình của Chúa, mà Thiên Chúa là Cha yêu thương vô điều kiện, chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta biết tha thứ vô điều kiện. Vợ chồng tha thứ cho nhau, gia đình này tha thứ cho gia đình kia. Những gì chúng ta xúc phạm đến nhau chẳng qua là hàng ngang với nhau thôi. Có tranh chấp với nhau hơn thua 100 năm chẳng là gì hết. Nó chỉ làm khổ mình, chứ không phải khổ ai hết. Cho nên tiếng Việt có cái chữ gọi là tức mình, tức chính mình. Và mình là cái người đau khổ, tức giận thôi, tức giận chính mình. Vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để học nơi Chúa Giêsu sự tha thứ vô điều kiện 70 lần 7, nghĩa là mãi mãi và luôn luôn tha thứ vô điều kiện. Đến chết trên thập giá, Chúa vẫn tha thứ, vẫn cầu nguyện cho những người đóng đinh Chúa, lạy Cha xin tha cho họ. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu, học nơi Thánh Stefano tha thứ cho những người ném đá mình. Học nơi các vị thánh tử đạo, không có hận thù những người bắt bớ mình, nhưng một tình yêu với Đức Kitô, sẵn sàng hy sinh chịu chết vì yêu mến Đức Kitô và giữ vững cái niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc vì chúng ta làm mọi việc trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng con và biến đổi từng người chúng con nhận biết sự thật về chính mình là những kẻ tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa, và Chúa đã tha thứ vô điều kiện qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, để mỗi người chúng con biết tha thứ cho nhau, để chính chúng con được bình an và hạnh phúc và xây dựng một đại gia đình yêu thương của Chúa, con cùng người Cha chung trên trời. Đừng để chúng con nại vì lý do này hay lý do khác mà xung khắc lẫn nhau, để đời sống của từng người chúng con được bình an và hạnh phúc với Chúa và với nhau trong đại gia đình của Chúa trên toàn thế giới. Amen.
Đời con yêu đuôi, chính được Chúa đang nâng đỡ.